Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Nam Nguyên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 29 tháng Giêng năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có những bản tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam xét xử sơ thẩm 22 người trong vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn tại tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, phiên phúc thẩm vụ côn đồ hành hung người dân xã Văn Giang, Hưng Yên với kết quả không thay đổi so với phiên sơ thẩm. Chúng tôi cũng ghi nhận các blogger Việt Nam bình luận về bản dự thảo hiến pháp sửa đổi của Việt Nam. Trang tạp chí Câu chuyện hàng tuần là chuyện về một ông thợ cắt tóc đặc biệt ở tỉnh Thanh Hóa. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Thanh Trúc và Vũ Hoàng kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết buổi sáng. Đặc phái viên Hoa Kỳ, ông Glenn Davis, cho rằng Bắc Hàn đang dàn dựng một trò chơi nguy hiểm đối với thế giới khi lên tiếng đe dọa bằng một vụ thử nghiệm hạt nhân. Đồng thời, ông thúc giục quốc gia cộng sản này hãy ngưng ngay kế hoạch đó lại và phải tuân thủ mọi nguyên tắc quốc tế. Trong cuộc gặp mặt với Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương của Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama tại Tokyo vào ngày hôm qua để thảo luận về chương trình thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn, ông Glenn Davis khẳng định là trò chơi mà Bắc Hàn đang tiến hành thật là nguy hiểm. Hơn nữa, ông Davis cũng xác nhận kế hoạch của cả Hoa Kỳ và Nhật Bản là sẽ gây sức ép buộc Bắc Hàn phải tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tin tức còn cho biết, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng nhất trí hợp tác với Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga để hối thúc Bình Nhưỡng không có thêm hành động khiêu khích. Hiện tại, Trung Quốc cũng bày tỏ sự quan ngại về vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomoichi Murayama ngày hôm qua đã bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc trong nỗ lực mới nhất nhằm làm giảm căng thẳng liên quan đến tranh chấp biển đảo giữa hai nước thông qua kênh ngoại giao. Theo kế hoạch của chuyến thăm này, ông Murayama sẽ thảo luận về quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Chuyến thăm của ông Murayama diễn ra sau các chuyến thăm tương tự của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama và Chủ tịch Đảng Công minh mới, Đảng thành viên thuộc Liên minh cầm quyền Nhật Bản, ông Natsuo Yamaguchi trong tháng này. Hiện tại vẫn chưa rõ ông Murayama sẽ gặp quan chức nào của chính quyền Trung Quốc.
Chính phủ Philippines hôm qua lên kế hoạch chi trả 246 triệu đô la tiền bồi thường cho hàng ngàn người bị bức hại nhiều thập niên qua dưới chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Đây là lần đầu tiên chính phủ Philippines chính thức công nhận nỗi thống khổ của những người như ông Bonifacio Hagan, nhà biên kịch kim nhà văn, cho một tờ báo cộng sản. Ông từng bị bắt giữ và bị tra tấn, còn chị gái của ông thì đã biến mất trong các trại giam của quân đội nước này. Chế độ độc tài Ferdinand Marcos đã đặt Philippines vào thiết quân luật từ năm 1972. Việc bắt giữ, đánh đập, làm nhục và giết hại những người đối lập đã diễn ra liên tiếp cho tới khi ông Marcos bị lật đổ hồi năm 1986. Theo tin tức cho biết, số tiền bồi thường trên sẽ được chính phủ hiện thời lấy ra từ số tài sản của ông Ferdinand Marcos trước đây.
Ngày hôm qua, vụ Phó Vụ Thương mại, Phân phối và Hậu cần thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, gọi tắt là Kadin, ông Nasir Mansour, cho biết Kadin sẽ nhập khẩu 2.500 tàu biển hạng nhẹ từ Trung Quốc. Đây được xem là động thái nhằm tăng cường hoạt động hậu cần và phân phối giữa các hải cảng nằm rải rác khắp Indonesia. Theo ông Nasir, Thadin đã ký thỏa thuận với Trung Quốc và tổng cộng 2.500 tàu hạng nhẹ trị giá 5 tỷ đô la sẽ được chuyển giao dần trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm nay. Hiện tại, việc vận chuyển hàng hóa ở Indonesia, quần đảo lớn nhất thế giới với 17.000 đảo lớn nhỏ rất đắt đỏ do hoạt động hậu cần của nước này còn nghèo nàn và cơ sở hạ tầng yếu kém. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy, trong bảng xếp hạng hoạt động hậu cần năm 2012, Indonesia đứng thứ 59 sau cả các nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines.
Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố sẽ không tiếp nhận các thuyền nhân người Rohingya từ nước láng giềng Miến Điện khi cập bến vào Thái Lan. Đây là tuyên bố chính thức của Tổng Thư ký Hội đồng Bảo an ninh quốc gia Thái Lan Paradon Pattanathapur ngày hôm qua. Theo đó, lực lượng hải quân Thái Lan từ nay trở đi sẽ siết chặt và không cho những người Rohingya vào Thái Lan nữa. Tuy nhiên, vị quan chức trên cũng nói thêm rằng nếu Thái Lan thấy những người xin tị nạn, thì họ cũng sẽ cung cấp thực phẩm, nước uống và các vật dụng cần thiết để những người tị nạn ấy có thể đi tiếp. Xin được nhắc lại, căng thẳng leo thang giữa những người Phật giáo và Hồi giáo diễn ra từ tháng 6 năm ngoái ở bang Rakhine, sau đó đã có một làn sóng di dân người Hồi giáo Rohingya sang Thái Lan và Malaysia. Hiện tại, có hơn 1.000 người Rohingya đã bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ sau khi họ cập bến quốc gia này. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối năm rồi, đã có khoảng 13.000 thuyền nhân bỏ trốn khỏi Miến Điện và Bangladesh. Miến Điện coi khoảng 800.000 người Rohingya là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh và từ chối cấp quốc tịch cho họ.
Cảnh sát Brazil cho biết họ đã bắt giữ được 3 người và đang truy lùng người thứ tư vì cho rằng có liên quan đến vụ hỏa hoạn tại hộp đêm ở thành phố Santa Maria đã giết hại hơn 233 người. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, thanh tra Ranolfo Vieira Jr. cho biết những người bị bắt giữ nhằm để phục vụ công tác điều tra và thời gian tối đa giam giữ là 5 ngày. Cũng xin được nhắc lại, ngày hôm qua, người dân Brazil cùng nhau làm lễ tưởng niệm những nạn nhân chết trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Lên tiếng trên truyền hình, ông Bộ trưởng Y tế Alexandre Pidaha cho hay, có 233 người thiệt mạng và 116 người bị thương. Ông cũng nói trách nhiệm lớn nhất của chính phủ hiện nay là bằng mọi cách phải cứu sống những người đang chữa trị ở bệnh viện. Theo quyết định của Tổng thống Dilma Rousseff, tất cả các chương trình lễ hội đều phải hủy bỏ, kể cả chương trình đánh dấu 500 ngày trước khi World Cup 2014 khai diễn. Những người may mắn sống sót cho hay vụ cháy bắt đầu từ sân khấu khi ban nhạc sử dụng pháo hoa cho chương trình trình diễn. Hầu hết những người thiệt mạng vì bị ngạt thở hoặc bị dẫm đạp lúc chen lấn nhau để chạy ra ngoài.
Và sau cùng của phần tin buổi này, thưa quý thính giả, ông Samuel Yin, một trong những người giàu nhất Đài Loan, vừa thông báo thành lập giải Nobel cho châu Á với số tiền thưởng cao hơn số tiền giải Nobel đang được trao từ trước đến nay. Ông Samuel Yin, người đang điều khiển đế chế thương mại Rentex, cho hay giải thưởng được mang tên Giải thưởng Đời Đường, tiếng Anh gọi là Tang Prize, và quyết định bỏ ra 101 triệu đô la để thành lập giải thưởng này là ước mơ của đời ông. Lý do ông đặt tên giải thưởng là vì triều đại nhà Đường của Trung Quốc là triều đại mà ông kính trọng nhất. Giải sẽ được trao từ năm 2014, mỗi 2 năm một lần, cho 4 lĩnh vực gồm phát triển bền vững, khoa học sinh học, nghiên cứu hán học và phổ biến pháp quyền. Người nhận giải sẽ lãnh số tiền thưởng lên tới 1.700.000 đô la, cao hơn số tiền thưởng 1.200.000 đô la mà các khôi nguyên Nobel nhận lãnh. Giải sẽ được trao cho cá nhân xứng đáng nhất, bất kể quốc tịch, tức không nhất thiết phải là người Trung Quốc hay người Đài Loan.
Vừa rồi là bản tin thời sự sáng ngày 29 tháng Giêng. Thưa quý thính giả, phiên sơ thẩm 22 người bị bắt trong vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn tại khu du lịch sinh thái núi Đá Bia khởi sự hôm nay tại Tòa án tỉnh Phú Yên. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Những người quan tâm phiên xử gồm thân nhân của các bị cáo và đồng đạo của họ thuộc nhóm thực hành giáo lý của giáo phái đầu tiên mang tên Ân Đàn Đại Đạo do ông Phan Văn Thu, tức Trần Công, khai mở từ năm 1969. Năm 2004, nhóm tổ chức ra Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Mẹ của anh Nguyễn Thái Bình, một trong 22 bị cáo, là người có mặt tham dự phiên xử vào sáng hôm 28 tháng Giêng, kể lại mọi diễn biến trong buổi xử đầu tiên và nhận xét của bà đối với 22 người phải ra hầu tòa.
Sáng nay cũng như mấy ông bạch từng trơn hết rồi trơn luôn này kia nọ, thì bắt đồ lên đứng đồ hết, còn mình là người phần người, có con có chồng đồ là cũng ngồi một giây, còn mấy ổng là mở một người tội phạm là cuốc ông ngồi giữ tội phạm, là bắt đầu là mấy ổng họ đứng lên, mỗi phần người đứng lên cũng là để mà chấp nhận cái tội mà mình để mà phản động người vậy á. Mấy ông già yếu mấy ông đi rồi sụp rồi nhốt mấy ông quá đi mà già bạc đầu đồ không à.
Một người cũng có mặt tại phiên tòa cho biết một số thông tin liên quan người tham dự và tình hình, tinh thần cũng như thể lý của những bị cáo.
Trong cái việc mà cho người vào á, thì họ không có cản trở hay gì hết. Chỉ đưa lại đầu tiên là những người có giấy mời thì qua thông báo giấy mời, xong rồi sau đó là vô trước. Còn những người nào mà không có giấy mời mà người không tham gia thì đứng ở sau, rồi sau đó ổn định ở trong, giảm tội phạm ra rồi mới là cho những người đó vô. Chiều sáng nói chung là tất cả đều được dự phiên tòa, tại vì phiên tòa này là phiên tòa công khai. Thì cái điều là do cái tòa xử á, cái chỗ hội trường nó hơi nhỏ cho nên một số người ở sau thì phải ngồi ở ngoài cửa mà có băng ghế đàng hoàng. Rồi người ta coi, họ có bắt lo cho mình nghe luôn. Và tất cả đều tham dự được, trực tiếp hoặc là gián tiếp cũng được phiên tòa. Nói chung là tất cả những bị cáo rất hiền, không có một cái gì gọi là kháng cự, không có một cái thái độ gì mà chống đối lại bên tòa án hết. Nói về tinh thần đó, thì thực sự mà nói khi mà một con người rất thực thì đứng trước tòa họ rất là tự nhiên thoải mái. Tại vì họ không có tội và lương tâm của họ không có gì phải là cánh chức hay cái gì trước mọi người trước phiên tòa. Cho nên rất bình thản, còn về sức khỏe thì không biết tại sao mà hơi đi hơi yếu. Thấy một số người đi cần nhất mà không biết tại sao. Còn những người mà bị bắt sau này, 6 người thì vẫn khỏe mạnh hơn những người kia và đi bình thường. Còn ông Trần Công thì sức khỏe của ông hơi yếu. Mọi người là lên trả lời rất là bình thường tự nhiên và rất là giữ cái luật của con là xưng tôi và đưa quý to đồ đàng hoàng. Không có một thái độ gì mà tỏ vẻ chống đối hết.
Thân nhân của một bị cáo cho biết nội dung chính kết tội mà bản cáo trạng đưa ra và được đọc lại trong buổi sáng đầu tiên của phiên xử được thông báo sẽ kéo dài trong 5 ngày.
Cũng đưa hai bị can ra trước hết, cũng đọc danh sách lên từng người ghép vô cái tội danh là nghị định 79 hành sự, tục tụng hành sự, âm mưu lật đổ chính quyền, ghép vô đó.
Gia đình của 22 bị cáo trong vụ việc đều nói không mời luật sư, vì họ tin vào tính chính nghĩa của việc làm của người thân và không hề có ý định lật đổ chính quyền như đã bị cáo buộc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, có 6 thành viên trong đoàn luật sư tỉnh Phú Yên được cử ra để bào chữa cho 22 bị cáo. Luật sư trưởng đoàn là Nguyễn Hương Quê. Vào chiều trước ngày xử án cho biết một số thông tin liên quan về 4 người mà ông được chỉ định bào chữa.
Thì cũng tham gia tiếp xúc rất là nhiều lần. Tại vì em mới từng ngày rồi cũng lên cũng nhắc nhở họ lại mấy cái ý là sai của họ đã chuẩn bị ra tòa rồi, mới từng ngày rồi cũng có vào gặp họ. Theo cái kết luận điều tra với lại cái cáo trạng thì họ gặp lại thì cũng trao đổi với họ thì họ vẫn có thừa nhận cái ý thức của họ lúc ban đầu là cho tới khi mà bị bắt. Tại cái mục đích của họ là do cái chung là do cái nhận thức nó cũng còn đành lạc. Đó, rồi họ làm công cho cái tổ chức đó rồi 6-7 năm trời, ông tới 8 năm, nhưng Nguyễn Thiên Lạc cũng làm không tới 8 năm mà ông không có đồng lương nào hết, ông còn xin tiền nhà rồi góp tiền vô trong cái tổ chức đó, thì nói chung là họ vẫn thừa nhận cái việc của họ là như vậy, mục đích là như vậy. Tại chúng ta có thể nói chắc thì làm rõ vấn đề này.
Một số người trong cuộc và thân nhân của họ đều một mực cho rằng hoạt động mà họ làm lâu nay chỉ là tu đạo theo cửu kinh minh triết và xây dựng khu du lịch sinh thái để làm đẹp cho đất nước, chứ không hề có chuyện làm chính trị muốn lật đổ chính quyền Việt Nam hiện nay. Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ ông Phan Văn Thu Trần Công, lặp lại điều đó trong cuộc nói chuyện với chúng tôi hồi trung tuần tháng Giêng vừa rồi.
Nói chung là bây giờ ai cũng biết mình là người tu đạo rồi, chứ không có gì phải giấu giếm nữa hết. Còn cái thứ hai á là mình là làm đẹp cho quê hương, mình làm sinh thái, là đem đến cảnh đẹp cho quê hương, nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho con người. Ví dụ ra những ai mà mệt mỏi hoặc muốn tìm đến những cái nơi mà mình để cho tâm hồn được thanh thản á, thì cái này á là tất cả những con người mà đứng lập và làm ở Nghi Sơn á là mục đích của mọi người là như vậy. Cho nên là ai cũng biết mình là tu chứ không có làm gì lật đổ chính quyền chính em gì hết. Tại ở đó còn là những người lớn tuổi là cái thứ nhất, cái thứ hai á là những thanh niên tuy là thanh niên nhưng mà lại là thanh niên bệnh tật đó. Họ tìm đến mỗi ngày á, mục đích của họ là được tâm hồn được thanh thản, sau đó là tìm về tu để sau này mình được giải thoát. Và nếu mà mình có nhân duyên á, mình tu hơn nữa, mình sẽ đắc được cái vả vị của cái kiếp này. Thì về đạo luật á thì nó là như vậy, nhưng tất cả mọi cái mình cứ để theo tự nhiên, cứ để theo vận luật tự nhiên, thì bất kỳ ở nơi nào cũng có tối và ánh sáng, thì thời gian sẽ chứng minh điều này.
Tuy nhiên, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đưa ra hồi ngày 28 tháng 9 năm ngoái, thì nhóm do ông Phan Văn Thu Trần Công đứng đầu là có những âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Nhóm này bị bắt hồi ngày 5 tháng 2 năm ngoái tại khu du lịch sinh thái núi Đá Bia thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Khu này được triển khai xây dựng từ năm 2004 do công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Long đứng tên. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên nói rằng, đến tháng 2 năm ngoái, Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn thành lập được 12 bang, 26 pháp hội và 4 nhóm chưa có tên pháp hội. Những pháp hội này ở tại các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang.
Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm vụ côn đồ hành hung 3 người dân ở Văn Giang. Bản án không khác so với phiên xử sơ thẩm đã diễn ra vào hôm 30 tháng 11. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Kết quả bản án được tuyên cho hai bị can Đinh Văn Huỳnh, 28 tuổi, và Nguyễn Tuấn Dũng, 36 tuổi, lần lượt là 3 năm 6 tháng tù giam và 1 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, y án sơ thẩm. Luật sư Hà Huy Sơn, luật sư đại diện pháp lý cho ba bị hại nhận xét về bản án như sau.
Người bị hại và tôi là luật sư bảo vệ thì tôi nói rằng là viện kiểm sát là truy tố không đúng tội, cái tội này không phải tội giết người mới đúng, truy tố không đúng tội lên xét xử nó cái mức án là thấp.
Bản án được cho là ở mức thấp so với khung hình phạt của Điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, từ mức cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân. Kết quả của bản án phiên sơ thẩm hồi tháng 11 đã bị các bị hại và luật sư phản đối và chính thức kháng cáo chưa đầy một tuần sau đó. Ba người bị thương trong vụ cố ý gây thương tích ở Văn Giang là ông Đàm Văn Đồng, 52 tuổi, ông Đàm Văn Nghiệp, 54 tuổi và ông Lê Thạch Bàn, 73 tuổi, ngụ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 7 năm 2012, khi ba nạn nhân cùng ba nông dân khác đi thăm một cánh đồng ở xã Xuân Quang, thì bị một nhóm côn đồ vây đánh, làm họ bị thương nặng ở đầu, cổ, tay và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc gây bức xúc cho nông dân Văn Giang vì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra xô xát xung quanh vụ cưỡng chế tranh chấp đất đai cho dự án Eco Park. Khi vụ cưỡng chế diễn ra vào tháng 4 năm ngoái, cũng xảy ra xô xát giữa lực lượng cưỡng chế với nông dân và phóng viên có mặt. Ông Lê Thạch Bàn là người bị thương nặng nhất trong 3 người. Kết quả giám định thương tật đối với ông là 13,6%, còn ông Đàm Văn Đồng là 4%. Và ông Đàm Văn Nghiệp là 6%, theo mức giám định tạm thời. Tuy nhiên, ba nạn nhân cho rằng giám định trên không đúng với thực tế, vì nhiều phần thương tích không có trong bản giám định, bao gồm tổn thương sọ não và cột sống. Sau hơn nửa năm, ông Bàn vẫn chưa khôi phục được sức khỏe như trước khi sự việc xảy ra. Ông nói,
sức khỏe của tôi hiện nay thì nó mới khôi phục dần, nhưng mà đi vẫn chưa vững, và các xương khớp là đau.
Riêng ông Đồng cho biết cả ông và anh của ông, tức ông Nghiệp, vẫn còn bị đau nhức nơi các vết thương khi thời tiết thay đổi. Những người chứng kiến sự việc cho rằng bị cáo không phải chỉ là Đinh Văn Huỳnh và Nguyễn Tuấn Dũng, vì họ tận mắt chứng kiến một nhóm côn đồ khoảng 20 người hành sự. Dân địa phương cũng cho rằng một số người trong nhóm người này thuộc công ty san lấp của dự án Eco Park, ngoài một số là dân côn đồ. Chính vì thế, các bị hại yêu cầu làm rõ động cơ gây án để tìm hiểu tận gốc những người liên quan. Tuy nhiên, quan điểm này bị phía đầu tư dự án bác bỏ và cũng không được tòa suy xét. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra cho biết một số nghi phạm khác đã bỏ trốn. Theo luật sư Hà Huy Sơn, tòa không làm đúng thủ tục khách quan của vụ án. Tòa án cũng không chấp nhận kháng cáo của người bị hại, yêu cầu trả lại hồ sơ, điều tra lại từ đầu và làm rõ sự thật vụ án. Ông Sơn không hài lòng với kết luận của tòa. Ông nói:
người bị hại và bản thân tôi thì cũng không đồng ý với cái phán quyết của tòa, bởi vì là họ cũng không chấp nhận các ý kiến đưa ra. Nó vô lý ở cái chỗ là nó không làm rõ được các cái người tổ chức, người thuê đánh những cái người bị hại. Phải có người thuê mướn, có lý do thì mới nhiều người đánh người ta chứ.
Cũng như phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong sự quan tâm của nông dân Văn Giang, đặc biệt là những người không đồng ý với quyết định thu hồi đất mà họ cho là trái luật, cũng như không đồng tình với cách hành xử thiếu công minh của luật pháp và đơn vị đầu tư dự án. Khoảng 60 người dân đến dự phiên tòa, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, kết thúc lúc 12 giờ trưa. Tuy phiên phúc thẩm đã diễn ra và bản án đã được tuyên, nhưng theo luật sư và những người liên quan thì những khúc mắc chưa được giải quyết triệt để. Theo luật sư Hà Huy Sơn, tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử thừa nhận ở cấp sơ thẩm, hồ sơ vụ án bị làm sai lệch, khi cho rằng khoảng cách giữa bị hại và bị can lúc xảy ra sự việc là 30 mét. Theo hội đồng xét xử, khoảng cách đó lý ra phải là 120 mét. Ông Đồng bức xúc nói:
nếu là khoảng cách mà 120 mét và tới 300 mét thì thực tế ra mà nói là tôi khẳng định rằng là những người bị hại đã không có những cái lời lẽ gì xúc phạm đến bọn côn đồ này.
Cáo trạng cho rằng các bị hại đã có lời lẽ gây xích mích với bị can nên gây ra sự việc. Phía bị hại cho rằng thực tế lúc đó họ ở khoảng cách khá xa các bị can nên không thể xảy ra việc xích mích như cáo buộc. Nói với đài RFA, luật sư Hà Huy Sơn cho rằng có dấu hiệu bao che cho các bị cáo của cơ quan kiểm sát Văn Giang. Các bị hại nói rằng họ sẽ không dừng lại ở phiên phúc thẩm. Ông Bàn đại diện cho hai người còn lại nói:
tiếp tục kháng án lên tòa án tối cao.
Theo quy định của pháp luật, người bị hại có thể làm đơn lên tòa án tối cao để tiến hành thủ tục giám đốc thẩm nếu không đồng ý phán quyết trong phiên phúc thẩm.
Thưa quý thính giả, dự thảo hiến pháp sửa đổi của Việt Nam hiện là chủ đề được nhiều blogger trong và ngoài nước chú ý với nhiều ý kiến kêu gọi bỏ điều 4 hiến pháp. Thanh Quang có bài tìm hiểu sau đây.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong những ngày nay, dư luận đặc biệt quan tâm đến bản dự thảo hiến pháp đề nghị của đông đảo trí thức mà báo giới nước ngoài xem như một hình thức cách mạng mềm trong chính trường Việt Nam, xuất hiện ngay sau khi ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam, tuyên bố không có vùng cấm nào đối với việc góp ý của toàn dân về việc tu chính hiến pháp năm 1992. Nói chung, bản dự thảo hiến pháp của giới trí thức đề nghị bỏ lời nói đầu của bản hiến pháp Việt Nam năm 1992 vì nó mang tính chất vi hiến, là bị áp đặt dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ không thực sự phản ánh nguyện vọng nhân dân. Đề nghị bỏ tên nước hiện hành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đổi thể chế chủ tịch sang tổng thống chế, cho các đảng phái đối lập đúng nghĩa tham chính, bảo vệ quyền làm người, tôn trọng sở hữu tư nhân về đất đai, gạch ròi tam quyền phân lập. Lực lượng võ trang phải bảo vệ đất nước, nhân dân, chứ không phải trung thành với đảng Cộng sản, cho trưng cầu dân ý về hiến pháp. Còn về điều 4 hiến pháp, ông Huỳnh Kim Báo, nguyên tổng thư ký Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, người ký tên trong bản kiến nghị dự thảo hiến pháp vừa nói, cho biết:
tôi thấy rằng họ có thể ghi, nhưng mà cái điều 4 còn thì nó phủ định hết tất cả những điều đó. Bởi vì họ là người độc quyền lãnh đạo mà. Nếu họ ghi những điều đó và đồng thời điều 4 họ vẫn còn ghi, thì điều 4 nó sẽ phủ định hết tất cả những cái kẻ lương, những cái thay đổi đó.
Qua bài Hành trình Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn khoa học, tác giả Trần Xuân Hoài nhận xét rằng tính cho tới giờ, không kể thời Trung Cổ, đã có 3 bản tuyên ngôn xã hội phổ biến nhất mà các xã hội loài người dựa vào đó làm nền tảng hiến pháp. Đó là Tuyên ngôn Độc lập Mỹ 1776, Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền Pháp 1791 và Tuyên ngôn Cộng sản 1848. Liên quan vấn đề hiến pháp Việt Nam, theo giáo sư Trần Xuân Hoài, thì bản Tuyên ngôn Độc lập mà ông Hồ Chí Minh tuyên bố ở quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bản tuyên ngôn xã hội chính thức duy nhất của Việt Nam cho đến nay. Qua đó, đưa những tiêu đề xã hội của tuyên ngôn độc lập Mỹ lên ngay dòng đầu của bản tuyên ngôn độc lập Việt Nam.
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp, người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Tuyên ngôn độc lập Việt Nam đã khẳng định đó là những lẽ phải, không ai chối cãi được.
Giáo sư Trần Xuân Hoài nhận xét rằng trong gần 70 năm hành trình của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với các tiêu đề xã hội như bản tuyên ngôn độc lập 1945 đã khẳng định, thì các quyền hiển nhiên như độc lập, tự do, bình đẳng, dân chủ là những điều khắc sâu trong lòng Việt Nam, tất phải thể hiện thành lời trong Hiến pháp Việt Nam, vì Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao, với kỳ vọng là được bắt nguồn từ những lẽ phải không ai chối cãi được. Nhưng riêng dân chủ, trong hành trình Hiến pháp Việt Nam có sự biến đổi bất thường nhất. Trong các phiên bản ban đầu 1946-1960, phạm trù này được nhấn mạnh nhiều, sau đó thì giảm mạnh. Vấn đề là, theo giáo sư Trần Xuân Hoài, cơ sở xây dựng hiến pháp phải vì quyền lợi của toàn dân, hiến pháp phải thực sự của toàn dân, phải được toàn dân chấp nhận. Khi hiến pháp được xây dựng trên cơ sở những lẽ phải không thể chối cãi được, thì việc chấp thuận của toàn dân là một lẽ tự nhiên. Còn khi cơ sở là những lý lẽ dễ bị chối cãi, dù cho hiến pháp đó bằng cách này hay bằng cách khác tuyên bố được nhân dân chấp nhận, thì đó chỉ là sự áp đặt khiên cưỡng. Một hiến pháp như vậy chỉ là hình thức, chỉ để tuyên truyền và tất nhiên không thể thực thi làm nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững và thịnh vượng cho quốc gia dân tộc. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận thấy những gợi ý nhẹ nhàng và khách quan của tác giả Trần Xuân Hoài khiến ta dễ dàng đạt tới những nhận thức vô cùng thú vị. Đó là:
thứ nhất, tần suất những chữ độc lập, tự do, bình đẳng thì tương đối ổn định. Riêng từ dân chủ được nhấn mạnh trong Hiến pháp 1946, nhưng sau đó thì liên tục giảm mạnh. Đúng là nhân quyền bị teo dần trong Hiến pháp. Thứ hai, theo thời gian, sự giảm dần của yếu tố dân chủ lại tương ứng với sự tăng dần của yếu tố cộng sản và chuyên chính. Thứ ba, sự định danh lại vào Hiến pháp 1980 từ nhà nước dân chủ sang nhà nước chuyên chính là một bước ngoặt lớn. Hiếm có quốc gia nào có được sự tự định danh chính thức là nhà nước chuyên chính như Hiến pháp 1980 của nước ta. Từ một Hiến pháp năm 1946, dựa trên những tiên đề không ai có thể bác bỏ, đã du nhập thêm những tiên đề rất dễ bị bác bỏ, nhiều người muốn bác bỏ. Càng củng cố được quyền lực, sự chuyên chính càng bộc lộ một cách trực diện, ngang nhiên và được pháp chế hóa thẳng thừng. Thứ tư, chuyên chính tăng lên thì dân chủ giảm đi là dễ hiểu, nhưng là một điều, càng chuyên chính thì hiến pháp càng tô rõ thêm hai chữ nhân dân.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu viện dẫn một bài báo trong tờ Quân đội Nhân dân tựa đề "Đừng nhầm lẫn từ nhân dân trong hiến pháp", để hiểu ngay rằng chỉ có những người đi theo đảng Cộng sản làm cách mạng mới được giới cầm quyền cho là nhân dân. Nhân dân phải mang tính giai cấp, nghĩa là theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, các khái niệm dân chủ và nhân dân đã bị đánh tráo, và hai chữ độc tài nghiễm nhiên hiện diện trong hiến pháp qua hai chữ chuyên chính của Trung Quốc, do nghệ thuật phù phép ngôn từ, trong khi việc nhập nhằng giữa khái niệm nhà nước với chính quyền, quyền con người với quyền công dân, quyền độc lập của một dân tộc với quyền độc lập của mỗi cá nhân, cũng là một thủ thuật pháp lý láo cá. Và tiến sĩ Hà Sĩ Phu khẳng định, chừng nào việc soạn thảo và quyết định hiến pháp còn do một tập thể mà tuyệt đối đa số trong tập thể ấy là người của một phe, một đảng thì xin đừng tranh biện làm gì cho hoài công. Nhân chuyện sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, giáo sư Hà Văn Thịnh từ Huế đề cập vài nét về Hiến pháp Mỹ, lưu ý tới bậc tổ tiên của nhà nước Mỹ đoan quyết rằng phải thành lập một mô hình nhà nước hoàn toàn mới, không giống bất kỳ ai. Và quan trọng nhất, nó phải là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Sáu chữ đó là sáu chữ vàng, bởi nó trở thành nền tảng, cội nguồn, nguyên tắc bao trùm mọi nguyên tắc trong suốt quá trình soạn thảo hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhìn chung, theo giáo sư Hà Văn Thịnh, hiến pháp Mỹ hình thành trên cơ sở định hướng tìm tới sự toàn hảo cụ thể, được cụ thể hóa bằng nhiều nguyên tắc lập pháp, chẳng hạn như tạo dựng nền tảng hiến pháp trường tồn bằng cách khẳng định rõ những điều không bao giờ thay đổi như quyền tư hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền người dân ủy nhiệm cho chính quyền, nhân dân có quyền bầu và bãi nhiệm chính quyền đó. Còn những điều có thể thay đổi thì hiến pháp dự trù các khoản bổ sung gọi là tu chính án. Nhân dân Mỹ chọn mô hình nhà nước tam quyền phân lập giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Tòa án hoàn toàn độc lập, không bị bất kỳ áp lực nào. Thế nhưng cũng có thiết chế cho người dân được quyền giám sát, quyết định về phán quyết của tòa, chẳng hạn như dưới hình thức bồi thẩm đoàn. Thiết lập cơ chế ngăn chặn mọi ý đồ thao túng và sửa đổi hiến pháp với mưu đồ lạm quyền của thiểu số cầm quyền. Theo nguyên tắc này, quyền tham gia của mọi công dân là tối hậu. Mỗi đảng phái trước hiến pháp chỉ là một tổ chức công dân chịu sự điều chỉnh của luật pháp, vân vân. Nói chung, theo nhận xét của giáo sư Hà Văn Thịnh, thì mô hình nhà nước Mỹ, nhà nước hiện đại đầu tiên trong lịch sử loài người, chưa thể tìm thấy sự đối sánh nào khả dĩ hiệu quả hơn. Đó là mô hình nhà nước chưa hề có tiền lệ, với bản hiến pháp cho đến nay là độc nhất vô nhị, trường tồn, bất chấp sự thay đổi về thời gian và không gian. Thế còn Việt Nam thì sao? Giáo sư Hà Văn Thịnh mong mỏi rằng,
việc lấy ý kiến đó không phải là chuyện hình thức, bởi một sự thật giản dị, nếu ngay cả hiến pháp cũng chỉ là bàn để cho vui, thì không có gì trên đời này có thể được coi trọng. Một bản hiến pháp khoa học, nhân văn, phù hợp ý nguyện của toàn dân, xu thế của mọi thời đại, chắc chắn là nguyên tắc, điều kiện đầu tiên cho sự phát triển vững bền.
Qua bài Hiến pháp là nền tảng, còn nền tảng hiến pháp thì sao? Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Phương lưu ý tới hiến pháp của các quốc gia Hồi giáo đều dựa trên nền tảng Kinh Cô-ran với ba chủ thể. Vai trò lãnh đạo tinh thần thuộc giáo chủ. Nhà nước quyết định mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Người dân có bổn phận phải chấp hành, được củng cố bằng tín điều Hồi giáo trong Kinh Cô-ran. Trong khi nền tảng hiến pháp Hoa Kỳ thì chính người dân, chứ không phải ai khác, là chủ nhân thực sự của đất nước, có toàn quyền định đoạt hiến pháp. Và tiến sĩ Nguyễn Sĩ Phương nêu lên câu hỏi, như vậy, dự thảo sửa đổi hiến pháp ta hiện nay dựa trên nền tảng nguyên lý nào? Nguyên lý đó có thực sự xuất phát từ ý chí, nguyện vọng và mọi tầng lớp của nhân dân Việt Nam không?
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, một nghiên cứu mới được công bố rộng rãi gần đây ở châu Âu cho thấy việc sử dụng thuốc kháng sinh chữa ho không hẳn đã hiệu nghiệm như nhiều người thường nghĩ. Tại sao kháng sinh không có hiệu quả trong nhiều ca điều trị ho? Đâu là cách điều trị hiệu quả nhất? Việt Hà có bài tổng hợp sau đây.
Đã từ lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng cứ bị viêm họng, ho, uống kháng sinh sẽ khỏi. Mặc dù thuốc kháng sinh được dùng khá phổ biến trong các ca điều trị viêm đường hô hấp từ lâu, nhưng một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học châu Âu lại cho thấy kháng sinh không hiệu nghiệm với rất nhiều ca viêm đường hô hấp. Tạp chí y học The Lancet trích lời giáo sư Paul Little thuộc trường đại học Southampton, Anh Quốc, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết việc sử dụng kháng sinh amoxicillin để điều trị viêm đường hô hấp trong các bệnh nhân, những người không bị nghi là viêm phổi, có nhiều khả năng không có tác dụng, trong khi có thể gây hại. Đây là nghiên cứu được thực hiện từ năm 2007 đến 2010 tại 12 nước châu Âu như Bỉ, Anh, Đức, Pháp và Ý. Đã có hơn 2.000 bệnh nhân tình nguyện tham gia vào nghiên cứu này, sau khi loại trừ những trường hợp bị nghi viêm phổi. Độ tuổi của bệnh nhân từ 18 trở lên. Các bệnh nhân này được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 được kê đơn thuốc kháng sinh với liều 1 gram uống 3 lần trong một ngày và trong vòng 7 ngày. Nhóm 2 được kê đơn thuốc trấn yên, tức là thuốc không có tác dụng gì hết. kết quả cho thấy thuốc amoxicillin đưa lại rất ít tác dụng trong các ca viêm đường hô hấp cấp, thậm chí đối với cả các bệnh nhân có độ tuổi từ 60 trở lên, và có một số tác dụng phụ nhẹ. Bác sĩ Philip Schutt thuộc Bệnh viện Oro ở Thụy Sĩ, người có bài viết bổ sung về kết quả nghiên cứu mới này trên tạp chí The Lancet, giải thích cụ thể thêm tại sao việc sử dụng kháng sinh đại trà trong các ca viêm họng không hiệu nghiệm như sau.
Từ 72 đến 80% các ca viêm họng là do virus. Khi bạn bị nhiễm virus, thuốc kháng sinh không thể giúp gì được bạn. Nó chỉ có thể giúp được bạn trong trường hợp bạn bị viêm phổi, tức là do nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, phần lớn các bệnh nhân viêm họng do nhiễm virus, họ không cần kháng sinh để điều trị.
Theo bác sĩ Schultz, rất nhiều bác sĩ hiện nay vẫn kê kháng sinh cho bệnh nhân bị viêm họng vì không chắc bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hay virus. Trong khi đó, rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh sau một thời gian dùng thuốc hoàn toàn do tự nhiên chứ không phải do dùng kháng sinh, nhưng vẫn cho đó là do kháng sinh. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh vì lo lắng những diễn biến phức tạp sau đó có thể dẫn đến viêm phổi. Ho, viêm họng là bệnh khá phổ biến ở khắp nơi. Nhiều người cũng không coi đây là bệnh đáng lo ngại vì có thể chữa khỏi khá dễ dàng. Tuy nhiên, với kết quả của nghiên cứu mới, có lẽ những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe cũng nên cẩn trọng với việc điều trị căn bệnh đơn giản này. Theo bác sĩ Schultz, với bệnh ho, viêm họng do virus, cách tốt nhất đối với người bệnh là nghỉ ngơi và không nên uống thuốc trừ trường hợp thật cần thiết.
So the viral infection will just be cured by the immune system. So the only thing the patient can do is really, you know, relax, stay in bed. Khi bạn nhiễm virus, thì bạn chỉ chờ hệ thống miễn dịch hoạt động để khỏi bệnh. Tất cả những gì bạn có thể làm là nghỉ ngơi, có thể uống trà nóng. Nếu bạn bị sốt, thì có thể uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, bị sốt cũng là một phản ứng của hệ miễn dịch trước virus, cho nên nhìn chung là chúng tôi không khuyến khích việc hạ sốt cho tất cả mọi trường hợp, vì sốt là rất quan trọng để tiêu diệt virus. Trừ khi bạn bị sốt quá cao, còn nếu không thì bạn nên nghỉ ngơi, ngủ nhiều và để hệ miễn dịch tự giải quyết virus.
Đau họng, ngứa họng là điều rất khó chịu với người bệnh. Các bác sĩ thường khuyên người bệnh có thể sử dụng siro ho khi cần thiết để giảm các triệu chứng đau, khó chịu. Tuy nhiên, các loại siro này thường chỉ có tác dụng giảm triệu chứng tạm thời, chứ không có tác dụng tiêu diệt virus. Ngoài ra, việc dùng chanh với mật ong theo cách làm truyền thống ở nhà cũng được khuyến khích trong nhiều trường hợp để giảm khó chịu trong họng, trừ các trường hợp cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Trong nhiều trường hợp, các bệnh nhân cũng thường tìm mua các thuốc ho không kê đơn ngoài hiệu thuốc. Trong một số thuốc có chứa paracetamol là loại dùng để hạ sốt, giảm đau. Với các loại thuốc ho nói chung, bao gồm paracetamol, lời khuyên của các bác sĩ nhìn chung là không quá lạm dụng và không nên dùng thuốc lâu hơn 2 tuần. Vậy, làm thế nào để biết bệnh nhân bị viêm họng do nhiễm virus hay do vi khuẩn? Bác sĩ Schultz cho biết cách làm phổ biến và tốt nhất là làm xét nghiệm khi bệnh nhân đến khám.
So this is how we do it. So we look, you know, for the clinical presentation of the patient, and then we measure blood, like blood biomarkers. Đây là cách chúng tôi làm. Chúng tôi tìm hiểu triệu chứng của bệnh nhân, sau đó thử máu, sử dụng dụng cụ biomarker. Đây là dụng cụ rất tốt để cho bạn biết bạn bị nhiễm vi khuẩn hay virus. Nếu thử biomarker cho thấy bạn không nhiễm vi khuẩn, thì chúng tôi không điều trị kháng sinh. Dụng cụ biomarker hiện cũng đang được dùng ngày càng phổ biến trong số các bác sĩ. Biomarker cũng giống như là thử máu. Khi bạn bị nhiễm bệnh, thì bạn có một số protein tồn tại trong máu. Đó là phản ứng của hệ thống miễn dịch khi bạn nhiễm bệnh, và phản ứng này khác nhau trong các trường hợp nhiễm khuẩn và nhiễm virus.
Với các trường hợp đã xác định là viêm họng do nhiễm khuẩn, các bác sĩ sẽ kê đơn kháng sinh và bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng thuốc đúng liều để tránh các biến chứng đáng tiếc sau này, đặc biệt chú ý với các trường hợp bị viêm họng do vi khuẩn Streptococcus. Thường, triệu chứng của viêm họng strep cũng giống như các trường hợp bị viêm họng do virus, nên có nhiều người khi bị viêm họng thường nghĩ mình bị viêm họng strep. Để phát hiện bệnh nhân có bị viêm họng strep hay không, các bác sĩ phải làm xét nghiệm dịch trong họng bệnh nhân. Việc sử dụng kháng sinh trong các trường hợp viêm họng do nhiễm khuẩn được cho là rất có hiệu quả. Đối với trường hợp viêm đường hô hấp do nhiễm khuẩn như viêm phổi hay viêm phế quản do vi khuẩn, việc kê đơn kháng sinh là cần thiết trong điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh trong mọi trường hợp viêm họng kể cả khi bệnh nhân chỉ nhiễm virus, đã làm nảy sinh những lo ngại về các phản ứng phụ của kháng sinh. Bác sĩ Philip Schultz giải thích.
So the problem is first that the antibiotic causes side effects. So a lot of people take antibiotics and then they have diarrhea and then they have, you know, nausea. And the reason is that, you know,
vấn đề với việc uống thuốc kháng sinh là những phản ứng phụ. Bệnh nhân uống thuốc kháng sinh có thể bị tiêu chảy, buồn nôn. Lý do là vì trong ruột và trên da bạn có hàng triệu vi khuẩn quan trọng. Khi uống kháng sinh, bạn đã vô hình chung tiêu diệt sự cân bằng của các vi khuẩn này. Cơ thể bạn mất cân bằng và bạn sẽ bị tiêu chảy hay bị dị ứng trên da. Đó là một vấn đề liên quan trực tiếp. Một vấn đề khác là nếu chúng ta lạm dụng kháng sinh thì sẽ có một số vi khuẩn sẽ phát triển khả năng kháng thuốc. Ví dụ, bạn bị viêm họng và được kê kháng sinh trong 2 tuần. Và khi tôi làm các thử nghiệm và thấy là một số vi khuẩn đã kháng thuốc. Và khi bạn bị nhiễm các vi khuẩn này thì bạn có rắc rối lớn, bởi kháng sinh không giúp được gì cho bạn nữa.
Gần đây, thế giới cũng đã phát hiện nhiều trường hợp bùng phát nhiễm vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh C. diff là loại vi khuẩn đường ruột. Tại Mỹ, đã phát hiện các trường hợp bệnh nhân tử vong trong bệnh viện khi được điều trị các bệnh không liên quan đến đường ruột. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân tử vong do hoạt động của C. diff do bệnh nhân dùng kháng sinh lâu. Điều đáng chú ý hơn nữa là một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh Quốc cho thấy loại vi khuẩn này đã trở nên kháng thuốc và do đó gây ra thách thức lớn đối với y học toàn cầu.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là phần tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần với Quỳnh Chi. Mời quý vị theo dõi.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về ông Lê Quang Tý, người thợ cắt tóc đặc biệt ở xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa. Điều gì làm người đàn ông này được nhiều người yêu quý? Mời quý vị tìm hiểu trong phần sau. Có những công việc mà người làm công thường không bao giờ mong trời mưa. Ông Lê Quang Tý, 53 tuổi, là người hiểu điều này hơn ai hết. Ngày nào cũng vậy, sau cử cơm sáng đạm bạc cùng gia đình, thì ông Tý chuẩn bị lăn xe ra đường, bắt đầu một ngày làm việc.
Phải ấm lên tí khoảng 8:30 mới đi ra.
Mùa lạnh, ông Tý bắt đầu công việc trễ hơn, vào khi mặt trời vừa ló dạng. Còn vào mùa hè, trời ấm áp, người đàn ông khuyết tật thường bắt đầu công việc lúc 7 giờ sáng. Mỗi ngày, bà Vũ Thị Sủ, vợ ông, thường đẩy ông ra khỏi dốc đê và trở về nhà chuẩn bị công việc đồng áng. Còn ông Tý thì bắt đầu kiếm sống trên chiếc xe lăn. Vừa tiễn chồng, bà vợ ông bâng khuâng nói.
Nào cũng dậy nấu cơm cho anh ăn rồi đi làm. Thương có anh ấy lắm, cũng lôi cho anh ấy đi dọc đường cũng sợ.
Trên chiếc xe lăn của ông có gắn một cái máy hát nhỏ đã cũ. Đi đến đâu cũng phát những bài hát cũ rích nhỏ nhoẹt. Nhưng đó là tín hiệu để bà con trong xóm biết rằng hiệu cắt tóc di động của ông đang có mặt. Ngày nào kiếm được kha khá khách thì ông Tý như quên hết mệt nhọc, vừa lăn xe về, vừa hát trên bờ đê. Nhưng có những ngày vắng khách, thấy ông lăn xe chậm chạp mà hàng xóm cũng não lòng. Chiếc xe lăn của ông đã dùng được gần 20 năm, hoen rỉ và vá víu một cách thảm hại. Nhiều lúc trên đường ông đi cắt tóc mà xe cứ lỏng ốc, hỏng dọc đường. Ông Tý tâm sự, ông sợ nhất là những ngày trời mưa, vì khi đó đường trơn rất khó lăn xe đi. Tay ông đã yếu và không lăn nổi xe qua cái dốc đê cao trong điều kiện thời tiết bình thường. Khi trời mưa trơn trượt, ông di chuyển lại càng khó khăn. Ông Tý làm nghề cắt tóc dạo hơn 20 năm nay. Hình ảnh người đàn ông tóc muối tiêu, chân câu quắp và tay lèo khều trên chiếc xe lăn đi cắt tóc dạo từ lâu đã quen thuộc với bà con trong xã. Mỗi khi có khách lạ ghé thăm thì ông Tý lại dò la bắt chuyện, sởi lởi nhiệt tình. Ông Lê Quang Tý kể, ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Khi được 3 tháng tuổi, ông bị sốt nặng, khiến chân tay co giật và co rút lại. Gia cảnh khốn khó, cha mẹ ông cũng không thể thuốc thang cho, đành nhìn con mà đau xót. Hơn 3 tuổi, cậu bé Tinh Tý ngày xưa mới bắt đầu tập bò. Một thời gian sau, người cha đóng cho cậu chiếc ghế để lết dưới đất. Đó là cách duy nhất giúp cậu bé di chuyển và đến được với các lớp học trong làng. Người thân ông Tý kể rằng, ông sáng dạ từ nhỏ, nên học hành thông minh, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Tuy nhiên, chỉ học được đến lớp 4, cậu bé tật nguyền đành gác ước mơ đến trường, vì lớp học khi đó bị dời đi đến một nơi khác, quá xa, khiến cậu không thể tiếp tục việc học hành. Cậu bé tinh tí ngày nào bắt đầu nhờ người đóng một chiếc ghế có 4 bánh xe gắn phía dưới để tiện cho việc di chuyển. Mỗi khi cha mẹ đi làm đồng là cậu chạy sang nhà hàng xóm để học đan lưới, đan rổ rá. Chỉ vài tháng sau, cậu bé đã thông thạo nghề đan, còn giúp gia đình đan lưới kiếm tiền tiêu vặt. Được vài năm, nghề cá không còn thịnh hành, cái nghề đan lưới, đan rổ của chàng trai thanh niên tên Tý cũng bị mai một. Không đầu hàng số phận, ông Tý lại nghĩ ra một nghề khác để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.
Bắt đầu ở nhà mới đào cát cho con nít, cho dần dần thạo đi, rồi đi cát cho người lớn, rồi đi rong tự động trên đường ạ.
Ngày đầu tiên cầm cái kéo, tay ông Tý cứ khồng khèo, và cây kéo như cứ muốn buộc khỏi tay. Có lúc chỉ để cắt xong mái tóc cho một đứa trẻ, mà ông đánh vật với cây kéo cả giờ đồng hồ, đến vã cả mồ hôi. Dần dà, khi tay linh hoạt hơn, ông bắt đầu ngồi xe lăn đi cắt dạo. Kể đến đây, ông chậm rãi chỉ vào chiếc xe lăn đã cũ nát gần 20 năm tuổi, nói vui.
Đi dòng vất vả lắm, thỉnh thoảng đi rồi bà con rồi họ đẩy rồi cũng lúc thì vợ đẩy đi. Nhưng mà mở quán thì không có khách, nên phải đi dòng cho người ta tiện lợi thế nhỉ.
Tất cả những gì cần thiết cho một hiệu cắt tóc được ông để hết trên một chiếc xe lăn. Nào kéo, nào dao cạo, nào lược, nào phấn cạo, vân vân. Ông bỏ gọn lõn vào một bao ni lông. Nơi để chân trên chiếc xe lăn cũng được ông cải tiến thành chỗ ngồi của khách, tiện lợi vô cùng. Trên chiếc xe lăn, ngoài bộ đồ nghề và chiếc máy hát nhỏ, ông Tý không quên mang theo một gói mì tôm. Đó là phần cơm trưa quen thuộc của ông.
Đến nhà người ta biểu ăn bát cơm thì ăn luôn cho nóng, không có lại ăn bát mì tôm.
Mỗi ngày, chiếc xe lăn cắt tóc di động của ông có mặt khắp 4 thôn trong xã, lan lõi trong mọi xóm nhỏ. Ông có thể cắt tóc ở bất cứ đâu, trên bờ đê, dưới cây cầu hay cạnh ao cá. Khách của ông chủ yếu là trẻ con, nông dân và các cụ già, những người không đủ sức để đi đứng nữa. Hễ khi không nghe tiếng máy hát cũ của ông, thì người trong làng lại lo lắng, hỏi han. Ông Lê Đình Tam, người cùng thôn, đã cắt tóc nơi ông Tý 20 năm, cho biết.
Nói chung là cắt thì thường thôi, cũng chẳng lấy gì là đẹp đó, nhưng mà bà con thấy thế họ cứ cắt thì để đời giúp đỡ gia đình chủ yếu luôn. Gia đình nhà Tý thì hoàn cảnh lắm, vợ thì yếu mà hai cháu thì đang học thì ta đã mà. Tý thì hai chân là đi được, mà hai tay thì làm cũng cục kẹo kẹo mà, đi làm cũng nghề cắt tóc. Chứ lang thang trên đường rồi làm cái xe lăn đấy, nhà mà thế là để cắt xe là để kiếm cái chuyện sinh sống rồi mà. Khó ngoan ngoãn nói chung bà con thì ai không chí đến cả. Sống như hàng xóm thì tốt lắm. Chịu khó giờ đi làm rồi chăm con ăn học không mà. Hoàn cảnh thế mà vẫn cho con ăn học cũng cấp 3.
Ông Tý lấy vợ khá muộn, lúc hơn 35 tuổi. Đứa con gái lớn của ông hiện đã học hết cấp 3 và đang làm công nhân. Còn đứa út cũng đang học lớp 11. Tất cả đều là từ sự cố gắng của người đàn ông khiếm khuyết với vài chục nghìn đồng ông kiếm được mỗi ngày. Hơn 20 năm, tay nghề ông đã khá hơn. Ông không còn lóng ngóng và cắt tóc nhanh hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, điều đó cũng không làm ông có thêm khách, bởi dân số trong làng chỉ có như thế. Ông không thể đi xa hơn ngoài phạm vi 3 km trong 4 thôn của xã. Mỗi ngày, ông có khoảng 5 đến 6 người khách. Mỗi lần cắt, ông được trả từ 5 đến 10 ngàn đồng. Nhiều khi vì cố gắng kiếm thêm chút tiền đông gạo, ông đi làm đến tối mịt mà chưa chịu lăn xe về nhà. Có nhiều lúc phải soi đèn mờ mẫm trong đêm lạnh, tay chân ông cứ run như co giật. Vậy mà ông chưa bao giờ bỏ cuộc. Dường như khi người ta không thực hiện được ước mơ của mình, họ lại càng muốn gửi gắm khao khát vào người thân. Không được đến trường, ông Tý càng quyết tâm cho con ăn học.
Cũng vươn lên đi làm cho các cháu, đi kiếm mấy đồng cho các cháu ăn học thôi mà. Cái nghề đi làm cũng được cái đi thì vất vả tí nhưng mà cũng nhàn. Ở nhà làm cái việc khác không được mấy. Ở nhà đang về cái rổ, cái nữ phải đi người đi mua tre nè, rồi mây nè. cho nên phải học cái nghề đi làm thêm với ăn tiền.
Niềm vui của ông Tý là được cắt tóc cho những cụ già yếu ớt. Ông tâm sự, ít ra ông thấy mình hữu dụng đối với những cụ già này. Ông nói rằng cuộc sống đã không làm ông trở thành một người may mắn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ biến ông thành người vô dụng. Ông vẫn vui vẻ trên đôi chân tật nguyền và mỉm cười với sự cố gắng của mình. Niềm hạnh phúc của người đàn ông trên chiếc xe lăn cũ nát dường như chỉ đơn giản có vậy. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần. Mời quý vị liên lạc với chương trình qua email quinh.chi@rfa.org. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba ngày 29 tháng Giêng năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25, 19 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn Ban và Nam Nguyên xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình yêu đâm bông kết trái. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà, như muôn hoa, như chim ca trong mùa xuân mới.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.